Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 8 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị bối cảnh chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Được ơn cứu rỗi nhờ đọc mỗi ngày một kinh kính mừng trước bức tượng Đức Mẹ Maria. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về nguyên tắc tham gia và chia sẻ trong giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa ban cho các tín hữu Kitô thành tâm tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và cộng tác phục vụ nhân loại. Lập trường của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong điện văn của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Ngài gửi đến công nghị của giáo hội tin lành Van Dese Methodist Italia, nhóm họp tại Torre Pellice Torino trong những ngày này. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào mừng mọi tham dự viên công nghị, và như một dấu chỉ sự gần gũi tinh thần, Ngài sốt sắng cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu thành tâm tiến bước tiến về sự hiệp thông trọn vẹn để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người, cộng tác phục vụ nhân loại, đặc biệt là bảo vệ phẩm giá con người, thăng tiến công lý và hòa bình, và cùng nhau mang lại những câu trả lời chung đang làm cho dân chúng đau khổ, nhất là những người nghèo và yếu thế nhất. Ngày 21 tháng 6 năm nay, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm tại Torino, Bắc Italia, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm đền thờ tin lành Van Dese cũng tại thành phố này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến thăm và gặp gỡ cộng đoàn tin lành bé nhỏ này với 30.000 tín hữu toàn quốc, hợp chung với giáo hội tin lành Methodist.
Philadelphia, năm nay số tân chủng sinh tại Đại chủng viện Thánh Charles Borromeo thuộc Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ đạt tới mức chưa từng có kể từ hơn 10 năm nay. Hôm 19 tháng 8, Đức Cha Timothy Senior, Giám mục phụ tá Philadelphia cho biết, năm nay chủng viện giáo phận có 52 tân chủng sinh, trong số này có 20 chủng sinh học cho Tổng giáo phận Phila, phần còn lại thuộc các giáo phận khác và dòng tu. Năm ngoái chỉ có 6 tân chủng sinh thuộc giáo phận Phila. Tính chung năm nay chủng viện có số chủng sinh tăng 20% và tổng cộng là 145 thầy. Đức cha Senior cũng nói rằng, trong số chủng sinh mới của giáo phận Phila có 4 người Việt Nam và 1/3 chủng sinh tại đây là người gốc Hispanic. Đức cha cũng dự đoán rằng sự gia tăng chủng sinh năm nay có thể là do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài sẽ ghé thăm Đại chủng viện Thánh Charles Borromeo trong chuyến viếng thăm tại đây vào tháng 9 sắp tới. Giáo phận Philadelphia sẽ phát động một chiến dịch cổ võ ơn gọi với khẩu hiệu Được kêu gọi đích danh tại 219 giáo xứ trong giáo phận. Sau các thánh lễ vào những cuối tuần của tháng 10 sắp tới, các giáo dân được mời gọi viết trên một tấm thiệp tên của người trẻ mà họ tin là có đủ đức tính để trở thành linh mục tốt. Họ sẽ bỏ thẻ này vào giỏ lạc quyên trong thánh đường. Sau đó, cha De Lassie, giám đốc ơn gọi, và đức cha Senior hoặc cha sở sẽ đích thân mời những người trẻ ấy gặp gỡ và thảo luận về viễn tượng ơn gọi. Các cuộc tĩnh tâm vào tháng 12, tháng Giêng và tháng 2 sau đó sẽ diễn ra tại chủng viện để tiếp tục tiến trình phân định ơn gọi cho các bạn trẻ. Sáng kiến này được phỏng theo những cố gắng đã thành công tại giáo phận Albany và Brooklyn, bang New York.
Vatican, các xe jeep để Đức Thánh Cha di chuyển trong chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ đã được đưa tới đây hơn một tháng trước khi Ngài bắt đầu. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Sajid Wrangler, như Đức Thánh Cha đã dùng trong chuyến viếng thăm tại Ecuador hồi tháng 7 năm nay, đã được đưa tới Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là có hơn một xe ngày cần để di chuyển giữa dân chúng tại thủ đô Washington, New York và Philadelphia. Ngoài ra luôn có một xe phòng hờ trong trường hợp có gì không ổn. Phòng báo chí tòa thánh cho biết các xe đã được giao cho cơ quan mật vụ của Mỹ để bảo quản trước khi Đức Giáo Hoàng đến. Một công ty hàng không chở đồ được sử dụng để chở các xe của Đức Giáo Hoàng ra nước ngoài trước khi Ngài bắt đầu các cuộc viếng thăm. Các xe chở Đức Giáo Hoàng thuộc nhiều loại khác nhau, từ Mercedes đến Toyota, Isuzu, Kia, Hyundai và Land Rover. Dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Philippines hồi tháng Giêng năm nay, một xe bus Jitney địa phương đã được biến cải thành xe Giáo Hoàng. Các xe này là phương tiện để Ngài đi qua các đám đông để chào thăm dân chúng và để họ có thể thấy Ngài dễ dàng hơn.
Cotonou, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Từ và Kỷ luật Bí tích, đã đến nước Benin bên Phi Châu hôm 19 tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 61 tại Trung tâm Thánh Mẫu Quốc gia Dasazume. Khi đến phi trường, Đức Hồng Y Bernardine Gantin của thủ đô Cotonou, Đức Hồng Y Sara đã được Đức Tổng giám mục Brian Udaiwe, Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo, cùng với một phái đoàn do Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin hướng dẫn đón tiếp, cùng với đông đảo các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Tuyên bố với tuần báo Thánh giá Benin và đài phát thanh Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Hồng Y Sara nói, tôi tuyệt đối tin tưởng nơi nền văn hóa Phi Châu, tôi tin tưởng tuyệt đối nơi đức tin Phi Châu, và tôi chắc chắn rằng Phi Châu sẽ cứu vãn gia đình, Phi Châu sẽ cứu vãn giáo hội. Trong lịch sử, Phi Châu đã cứu Thánh Gia Thất, và trong thời đại tân tiến này cũng sẽ cứu gia đình nhân loại. Đức Hồng Y Sara đã nhiều lần lên tiếng chống lại những chủ trương của một số giám mục Tây Phương muốn nới rộng luân lý về gia đình, cởi mở đối với những người đồng tính luyến ái, sống chung không kết hôn hoặc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Sara người Guinea Equatorial ở Benin kéo dài 10 ngày, và Ngài đi tới hầu hết các giáo phận tại nước này. Ngài sẽ gặp hàng giáo sĩ Tổng giáo phận thủ đô Cotonou và Tổng thống Thomas Boni Yayi.
Trong những ngày từ 21 đến 23 tháng 8 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu từ Benin và các nước lân cận thuộc miền Tây và Trung Phi Châu đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Aribo ở Dasazume theo một truyền thống có từ 61 năm nay. Đền thánh này do Đức Cha Louis Parisso, Tổng giám mục giáo phận Cotonou thành lập với hang đá Đức Mẹ giống như ở Lộ Đức. Mục đích tiên khởi là để tất cả các tín hữu không thể đến hành hương tại Roma hay Lộ Đức cũng có thể kính viếng Đức Mẹ tại đây. Trong thánh lễ Chúa Nhật 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại tất cả các nước Phi Châu và trên thế giới đang có đổ máu vì bạo lực và khủng bố.
Ottawa, các giám mục Canada phê bình chính quyền Israel mở lại công trình xây bức tường ngăn cách xuyên qua thung lũng Kremlin, chiếm cơ sở của dòng Đông Moscow và đe dọa cuộc sống của 58 gia đình công giáo tại đây. Bộ Quốc phòng Israel đã cho mở lại việc xây cất từ ngày 17 tháng 8 vừa qua, sau khi tối cao pháp viện nước này lật ngược một phán quyết hồi tháng 4 trước đó. Trong thông cáo ngày 20 tháng 8, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Canada, Đức ông Patrick Powers, gọi việc xây bức tường ở thung lũng Kremlin là một bất công đe dọa hòa bình. Thông cáo này hỗ trợ lập trường công bố hôm 19 tháng 8 của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem mạnh mẽ lên án hoạt động của Israel vi phạm quyền của các gia đình ở thung lũng Kremlin. Tòa Thượng phụ tái khẳng định rằng việc xây tường ngăn cách và tịch thu đất đai từ đó chính là một lăng mạ đối với hòa bình. Tòa Thượng phụ kêu gọi chính phủ Israel ngưng công việc và chờ đợi quyết định mà các gia đình công giáo ở thung lũng yêu cầu tòa án tối cao cứu xét vài ngày trước đó. Ngoài khu đất của các gia đình công giáo, vùng bị trưng thu cũng gồm một đan viện và một tu viện của dòng Đông Bosco, bên cạnh đó là một trường tiểu học. với việc xây bức tường bằng bê tông cốt sắt hai cơ sở của dòng Đông Bosco thuộc về lãnh thổ Palestine, trong khi đất đai của 58 gia đình Công giáo thuộc về phía Israel. Cho đến nay, nhà nước Israel vẫn bịt tai trước những lời phản đối của các giám mục trên thế giới, viện cớ là bảo vệ an ninh. Nhưng đối với nhiều người, lý do chủ yếu của Israel là nối các khu định cư Jiro và Hajiro với nhau và tách các khu này ra khỏi thành phố Beit Jala của Palestine. Các khu định cư này là điều bất hợp pháp theo công pháp quốc tế.
Rimini, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, phê bình Tây Phương lãnh đạm trước những đau khổ của các tín hữu Kitô. Trả lời cuộc phỏng vấn của phái viên Đài Vatican tại cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc do phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức tại thành phố Rimini, Trung Italia từ 19 đến 26 tháng 8 này, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Tây Phương dửng dưng trước những đau khổ của các tín hữu Kitô. Có những người bày tỏ sự cảm thương, nhưng ngoài tiếng nói của Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở về nghĩa vụ liên đới với các anh chị em bị bách hại, về phương diện chính trị hoàn cầu rộng lớn, sự kiện tôn giáo bị gạt ra một bên và không được để ý tới. Như thể người ta nói các nhân quyền của các Kitô hữu không có cùng giá trị như nhân quyền của các người khác. Tôi thấy đó là một tình trạng không thể chấp nhận được và chúng ta phải liên tục nhấn mạnh về điều này để tạo nên một dư luận sau cùng có thể thúc đẩy hành động để tìm ra một giải pháp chính trị.
Pretoria, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Phi kêu gọi thiết lập các quy luật chống các mục sư giả để bảo vệ dân chúng khỏi những lạm dụng và những lối hành xử tai hại. Dư luận tại Nam Phi trong thời gian gần đây xôn xao và phẫn nộ về vụ mục sư Penwen Mguni, 27 tuổi, tự xưng là ngôn sứ, đã có những hành động như cưỡi trên lưng tín hữu như cưỡi ngựa, yêu cầu họ ăn chuột, uống xăng như nước trái cây, ăn rắn rết. Ông trích một câu kinh thánh và nói với các tín đồ, một miếng rắn rết có vị như sô-cô-la. Cảnh sát đã bắt vị mục sư này về tội hành hạ súc vật. Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Phi là tổ chức quy tụ 37 giáo hội Kitô tại nước này, trong đó có cả giáo hội Công giáo. Trong một tuyên ngôn truyền đi trên báo trực tuyến Tin tức 24, giám mục Maluji Mpumluwana thuộc Anh giáo Ethiopia, Tổng thư ký lâm thời của Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Phi, kêu gọi chính quyền bảo vệ nhân quyền của những người đi theo các giáo hội thuộc loại của mục sư Mguni. Trách nhiệm tôn giáo của chúng tôi, hành động nhân danh Thiên Chúa và tình thương là bảo vệ các cộng đoàn tại đất nước chúng ta, dù họ là phần tử của các cộng đoàn giáo hội chúng tôi hay không. Hội đồng lên án những lối thực hành tai hại hoàn toàn xa lạ với tin mừng đức tin Kitô. Giám mục Mpumluwana tố giác những mục sư giả lợi dụng những người dễ bị tổn thương và dễ tin là có một giải pháp cho các vấn đề của họ. Họ là những người tuyệt vọng, thất nghiệp, đời sống gia đình bị tan vỡ. Họ tìm đến những nhóm như của mục sư Mguni. Giám mục Mpumluwana kêu gọi dân chúng ở Nam Phi tránh những lối thực hành tai hại như mục sư Mguni đã làm. Nhảy cưỡi trên dân chúng, thúc giục họ ăn cỏ, ăn kiến, ăn rắn còn sống để thử thách đức tin của tín đồ hoặc bán cho họ những đồ vật gọi là để đến gần Chúa. Tất cả những thứ đó hiển nhiên là một sự tống tiền, một sự bán ơn thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài trình bày bối cảnh chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 tuần nữa, từ ngày 19 đến 22 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Cuba trước khi sang thăm Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Đây là lần thứ 3 quốc gia cộng sản này được một vị giáo hoàng đến viếng thăm. lần đầu hồi tháng Giêng năm 1998 do Thánh Gioan Phaolô II, tiếp đến là Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hồi cuối tháng 3 năm 2012. Theo chương trình do Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thủ đô La Habana của Cuba vào lúc 4 giờ chiều ngày 19 tháng 9 tới đây, sáng Chủ nhật hôm sau 20 tháng 9, ngày cử hành thánh lễ tại quảng trường Cách mạng ở thủ đô Cuba. Ban chiều lúc 4 giờ, ngài sẽ gặp chính quyền Cuba rồi chủ sự kinh triều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa thủ đô trước khi gặp gỡ và chào thăm giới trẻ Cuba. Sáng thứ Hai, 21 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm giáo phận Holguin ở mạn đông Cuba, cách thủ đô La Habana hơn một giờ bay, rồi đến thành phố Santiago de Cuba ở mạn cực nam nước này. Tại đây vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Cuba tại đài chủng viện Thánh Basilio Cả, rồi cùng các vị cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Sáng thứ Ba, 22 tháng 9 lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Bác Ái trước khi gặp gỡ các gia đình tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của Tổng giáo phận Santiago, rồi ra phi trường để bay sang Mỹ. Bối cảnh cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco rất khác với cuộc viếng thăm của hai vị tiền nhiệm. Lần này Cuba không còn bị Hoa Kỳ liệt kê trong danh sách các nước hỗ trợ khủng bố nữa. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được tái lập và nhất là cuộc cấm vận của Mỹ chống Cuba dần dần được chấm dứt sau gần 55 năm gây tổn hại lớn lao cho nhân dân Cuba. Hậu quả vật chất của chính sách này, người ta thấy rõ qua những dinh thự tồi tàn, thực phẩm hiếm hoi tại các siêu thị ở Cuba, cũng như qua các cơ cấu hạ tầng tại đảo này. Nhưng điều không dễ thấy là thiệt hại về tinh thần.
Trong bản tin truyền đi hôm 19 tháng 8 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đã thu thập ý kiến của một số nhân vật về hậu quả cuộc cấm vận lâu dài này, cũng như bối cảnh mới cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Juan Molina, dòng Chúa Ba Ngôi, Giám đốc Văn phòng Hội đồng Giám mục Mỹ về Giáo hội tại Mỹ Châu Latin cho biết, thiệt hại tinh thần do hơn 5 thập niên cấm vận gây ra thật là lớn lao. Cuộc cấm vận tạo nên một sự ngăn chặn không cho hai giáo hội anh em hợp tác và giúp đỡ nhau. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ là một giáo hội có tinh thần thừa sai mạnh mẽ, đi tới các nơi trên thế giới, không những để thăm viếng anh chị em đồng đạo, nhưng còn giúp đỡ họ. Chính sách cấm vận của Mỹ ngăn cản không cho người dân Cuba nhận viện trợ từ Mỹ, kể cả trong khi gặp thiên tai hoạn nạn. Tài trợ từ các tín hữu Công giáo Mỹ dành cho Cuba bị chặn lại, và những nhóm muốn có những chương trình mục vụ cho giáo hội tại Cuba cũng bị cấm cản. Ngoài ra, chính sách cấm vận ấy cũng làm hao mòn một điều quan trọng hơn nữa đối với giáo hội Công giáo, đó là tinh thần huynh đệ giữa các tín hữu Công giáo ở Cuba với các tín hữu ở Mỹ. Cha Molina nói, tất cả những điều ấy bị mất mát trong 50 năm qua. Ông Richard Cole, một cố vấn đối ngoại về Mỹ Châu Latin và Mậu dịch Hoàn cầu tại Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, ông nhìn thấy hy vọng và điều ấy đã xảy ra ngày 17 tháng 12 năm ngoái với tin vui. Theo đó, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba sẽ được tái lập và ngành ngoại giao của Tòa Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco đã đóng góp vào việc làm tan băng giá này. Bà Lourdes Maria Escalona thuộc Trung tâm Huấn luyện Công giáo ở miền cực đông Cuba nhận xét, đó là một ngày được ghi đậm trong lịch sử Cuba và được hầu hết người dân nước này chào mừng.
Như vừa nói, hồi tháng 4 năm nay, Cuba được chính phủ Mỹ xóa khỏi danh sách những nước hỗ trợ khủng bố. Cả hai nước đã lần lượt mở lại đại sứ quán tranh lãnh thổ của nhau. Đại sứ Cuba ở Washington được mở lại ngày 20 tháng 7 và ngày 14 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kéo cờ Mỹ lên cột cao tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô La Habana. Ông Richard Cole nói, hy vọng bây giờ là không có biện pháp thụt lùi nào do Quốc hội Mỹ đề ra về sự di chuyển của người dân Mỹ để họ có thể tự do du hành sang Cuba. Trong đó có cả giấy phép cho đi đến đảo này để thi hành các hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, hy vọng lớn nhất là loại bỏ cấm vận. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cùng với các giám mục Cuba trong nhiều năm trời đã kêu gọi bãi bỏ cấm vận. Biện pháp này có thể giúp đưa tới sự đối thoại nhiều hơn, gia tăng mậu dịch và những tiếp xúc với nhân dân Cuba cũng như chính quyền nước này, và nhờ đó thăng tiến các quyền con người, tự do và dân chủ, cũng như đã xảy ra trong bối cảnh Đông Âu sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Thế Cuba càng có thể cậy dựa vào thương mại và đối thoại với Tây Phương thì họ càng có thể trở thành những xã hội cởi mở hơn đối với các quyền con người và tiến tới dân chủ nhiều hơn thay vì rút xa khỏi Tây Phương. Cả Thánh Gioan Paulo II Giáo Hoàng cũng là người ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận chống Cuba, mặc dù Ngài từng là người hăng hái chống Cộng. Ngài nói với một nhóm người trẻ trong cuộc viếng thăm hồi hạ tuần tháng Giêng năm 1998 tại Cuba rằng, những cuộc cấm vận luôn luôn là điều đáng trách vì chúng làm thương tổn nhiều nhất cho những người nghèo. Ông Richard Cole cũng nhận xét rằng, tất cả những lợi ích đến từ cuộc tan băng lịch sử giữa Mỹ và Cuba cũng có thể tạo ảnh hưởng lớn hơn, chứ không phải chỉ giới hạn vào quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ mà thôi. Cuba là một chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa ở Mỹ Châu Latin. Ví dụ, bạn có thể nghĩ đến tình hình tại Venezuela, nó rất giống những gì đang xảy ra ở Cuba. Sự thành công với Cuba có thể dẫn tới thành công trong việc giải quyết những vấn đề khác như tự do tôn giáo, bạo lực, nghèo đói tại các nước láng giềng khác. Đó cũng là vấn đề mà Đức Giáo Hoàng Francisco rất quan tâm, nhưng đó không phải là mối quan tâm chỉ bắt đầu với Ngài. Ông Cole nhận xét rằng, đôi khi trên báo chí và các nơi khác, người ta muốn nói về Đức Giáo Hoàng Francisco như một nhà cách mạng, một người rất khác với các vị giáo hoàng khác, nhưng về chính sách đối với Cuba và nhiều vấn đề khác, kể cả chính sách kinh tế, tôi có thể xác quyết rằng Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn ở trong truyền thống của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Gioan Paulo II và ngược lên tới Đức Giáo Hoàng Leo 13, có một chuỗi dây xích không bị gián đoạn giữa các ngài.
Ông Eduardo Ascarati, một người Mỹ gốc Cuba đang sống tại Fauntleroy, bang Virginia gần thủ đô Washington, nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng ông không thích can dự vào chính trị và không muốn nói về cấm vận, nhưng ông nhận thấy rằng chính sách cấm vận khiến cho các tín hữu Công giáo Cuba khó giúp giáo hội và các thành viên chu toàn sứ mạng. Giả sử không có cấm vận thì những dịch vụ trợ giúp giáo hội ở Cuba sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ông cũng cố gắng hiểu lập trường của những người ủng hộ cấm vận, vì những người ấy coi việc cấm vận như phương thức để nhắc chính phủ Cuba về tầm quan trọng của nhân quyền và tự do tôn giáo. Ngay trước khi Ngoại trưởng Kerry đến La Habana, một nhóm người tranh đấu nhân quyền ở Cuba đã bị công an nhà nước bắt và trả tự do, tiếp theo một cuộc phản đối mang mặt nạ với hình Tổng thống Obama. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, đề tài cấm vận hầu như không thể tránh được đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Cha Juan Molina cũng nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Đức Giáo Hoàng nói về vấn đề này, mặc dù đây không phải là một đề tài được Quốc hội Mỹ chào đón. Thách đố hiện nay là chúng ta đang tiến về năm 2016, là năm bầu cử Tổng thống Mỹ, và tôi nghĩ phần lớn các ứng cử viên đều rất thận trọng, và phần lớn các đại biểu Quốc hội cũng rất dè dặt khi muốn đề ra hành động nào. Nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco có thể coi đây là một cơ hội vô giá cho ngành ngoại giao thế giới và một bước tiến thêm trên con đường các vị tiền nhiệm của Ngài. Trong cuộc thảo luận mới đây của một ban cố vấn ở Washington, ông Demetrios Papademetrou, cựu chủ tịch Viện về Chính sách Di trú, nói, trực tiếp hay gián tiếp, đề tài cấm vận thế nào cũng sẽ được đề cập đến trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco ở Hoa Kỳ. Cho dù Đức Giáo Hoàng không nói lời nào trực tiếp về Cuba, nhưng có thể Ngài sẽ nói điều gì đó để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và cởi mở trong Mỹ Châu Latin. Xét cho cùng, chúng ta đừng quên Đức Francisco là một vị giáo hoàng hiểu biết, đã sống cả đời, đã rao giảng và trở thành một hồng y ở Mỹ Châu Latin. Ngài đã quen thuộc với các vấn đề đó.
Vừa rồi là bài viết về bối cảnh chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba. Sau đây kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại gương chứng nhân tựa đề Được ơn cứu rỗi nhờ đọc mỗi ngày một kinh kính mừng trước bức tượng Đức Mẹ Maria.
Câu chuyện sau đây trích từ tập sách Những gương lành và phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa xuất bản tại Roma trong các thập niên 1672-1700. Tác giả là cha Carlo Bovio, một linh mục dòng tên và là văn thi sĩ người Ý. Chuyện kể rằng nơi thành phố Dormans ở vùng Champagne thuộc miền đông bắc nước Pháp có một người đàn ông mặc dầu đã lập gia đình vẫn lang chạ gian díu với một người đàn bà khác. Người vợ vô cùng ghen tức, bà không thể nào chịu đựng nổi cảnh sống ngang trái ngoại tình như thế, nên không ngừng nguyền rủa chúc dữ và mong muốn Thiên Chúa nghiêm khắc trừng phạt cả hai người. Một ngày, người vợ vào thánh đường và đến trước bàn thờ dâng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Bà xin Đức Mẹ phân xử công minh, chống lại người đàn bà dám ngang nhiên cướp mất chồng của mình. Trớ trêu thầy, cũng trước bức tượng Đức Mẹ này, người đàn bà tội lỗi kia vẫn thường đến đây mỗi ngày đọc một kinh kính mừng Maria để chào kính Đức Mẹ. Một đêm kia Đức Mẹ hiện ra cùng người vợ trong giấc chiêm bao. Vừa trông thấy Đức Mẹ, bà vợ vội vàng lặp lại lời van xin xét xử công minh. Đức Mẹ trả lời ngay, con dám xin mẹ xét xử sao? Con hãy đi kiếm người nào dám làm cho con việc ấy. Phần mẹ, mẹ không thể nào làm được. Bởi vì con nên nhớ rằng người đàn bà tội lỗi kia mỗi ngày đều đến chào kính mẹ. Mà hễ bất cứ người nào chào kính mẹ thì đều được mẹ gìn giữ che chở và không bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Ngày hôm sau, người vợ đi tham dự thánh lễ nơi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. Lễ xong khi ra khỏi nhà thờ, bà gặp ngay người đàn bà tình nhân của chồng. Cơn giận bốc cao, bà không tiếc lời nguyền rủa và thóa mạ. Bà nói, mày là mụ phù thủy, mày còn dám bỏ bùa quyến rũ ngay cả Đức Mẹ nữa. Nghe vậy, mọi người đang đứng đó lên tiếng trách mắng và bảo bà vợ hãy im đi. Nhưng bà vợ càng tức giận và lo to hơn. Tôi phải im đi sao? Không, tôi không im, bởi vì những gì tôi nói là sự thật. Đêm vừa qua Đức Mẹ hiện ra với tôi. Tôi liền xin Đức Mẹ hãy xét xử công minh và hãy trừng phạt người đàn bà đã cướp mất chồng tôi. Nhưng Đức Mẹ cho biết không thể nào làm chuyện này bởi vì một lời chào kính mà người đàn bà này vẫn hàng ngày dâng cho Đức Mẹ. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa tò mò vây quanh người đàn bà tội lỗi và hỏi cho biết đó là lời chào nào. Bà này cảm động trả lời, Ave Maria, kính mừng Maria. Về phần người đàn bà tội lỗi, sau khi nghe biết sự việc, bà thật sự xúc động, bà cảm nhận lòng nhân lành bao la của Đức Mẹ đối với mình, mặc dầu mình chỉ đọc duy nhất mỗi ngày một kinh kính mừng Maria, chào kính Đức Mẹ. Bà liền đi ngay vào nhà thờ đến quỳ gối trước bức tượng Đức Mẹ dấu ái, và trước sự hiện diện của mọi người, bà khiêm tốn xin mọi người tha thứ cho gương mù bà đã gây nên. Bà cũng long trọng thề hứa từ nay, bà sẽ giữ mình trinh khiết trọn đời. Sau biến cố hy hữu trên đây, người đàn bà tội lỗi khoác áo nhà tu và ẩn mình nơi căn phòng nhỏ bên cạnh thánh đường. Ở đó, bà sống những ngày còn lại trong thống hối chay tịnh và trung tín với lời thề hứa cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trong hương thơm thánh thiện. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin mẹ vũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin tưởng rằng,
con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trông cậy mẹ như con Thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sâu hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về nguyên tắc tham gia và chia sẻ trong giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay chúng tôi xin trình bày hai nguyên tắc cuối cùng của giáo huấn xã hội, nguyên tắc tham gia và nguyên tắc chia sẻ tài nguyên. Nguyên tắc tham gia: công thiện đạt được nhờ sự góp phần của tất cả các công dân, ngõ hầu kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Nguyên tắc hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và các cộng đoàn khỏi sự lấn át của nhà nước. Còn nguyên tắc tham gia thúc đẩy họ hãy vượt qua vỏ ốc của mình và quan tâm tới công thiện. Việc xây dựng công thiện đòi hỏi sự hợp tác tích cực, công bằng, có trách nhiệm của tất cả mọi phần tử trong việc phát triển đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Tất cả mọi người vì có cùng một bản tính và phẩm giá, cho nên có quyền thiết lập các hiệp hội, thực hiện những hành động góp phần vào công thiện và tham gia vào việc quản trị cộng đồng tùy theo khả năng của mình. Bởi vì các cá nhân và các đoàn thể có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia vào đời sống xã hội, cho nên cần phải bảo vệ quyền lợi này chống lại mọi hình thức độc quyền của một cá nhân hay phe nhóm. Không ai có quyền bị gạt ra ngoài lề. Trong một chính thể dân chủ, các công dân đều có quyền tham gia vào việc điều hành đời sống chung hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu. Việc tham gia này không chỉ giới hạn vào các cơ quan lãnh đạo quốc gia, mà còn bao gồm các cơ quan hành chính địa phương hoặc các ban ngành đoàn thể khác. Sách tóm lược học thuyết xã hội bàn về nguyên tắc tham gia ở các số 189-191. Điều 191 đưa ra một nhận xét đáng lưu ý. Sự tham gia đòi hỏi một nỗ lực trong việc thông tin và giáo dục. Những thái độ thúc đẩy người công dân tham gia một cách không xứng hợp hoặc không đúng đắn, hoặc thờ ơ với sinh hoạt xã hội và chính trị đều là những điều đáng phải lo ngại. Không thật đáng lo ngại khi nghĩ tới tình trạng tại những quốc gia dưới chế độ chuyên chế và độc tài phủ nhận quyền tham chính vì họ cho đó là sự đe dọa cho nhà nước. Nguyên tắc chia sẻ tài nguyên. Sự tham gia vào ích chung bao gồm nhiều lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội. Việc tham gia không chỉ nằm trong lĩnh vực cộng đồng địa phương mà kể cả trong lĩnh vực cộng đồng quốc tế. Giáo huấn xã hội đã chú ý một cách đặc biệt tới lĩnh vực tài sản vật chất vì là đầu mối của những bất công xã hội gây ra sự tranh chấp giữa người giàu và người nghèo. Để giải quyết tình trạng này, các chủ nghĩa xã hội đòi dẹp bỏ quyền tư hữu và xung công tất cả mọi tài sản. Giáo hội lên tiếng bảo vệ quyền tư hữu với lý do là tại vì nó gắn liền với phẩm giá con người. Tuy nhiên, ở một thái cực khác, các chủ nghĩa tư bản muốn chiếm đoạt tất cả các tài nguyên cho một thiểu số và bỏ rơi đa số dân nghèo trong cảnh đói kém. Giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo tìm cách tránh hai thái cực vừa nói qua hai nguyên tắc. Một, giáo hội khẳng định rằng các tài nguyên trên địa cầu được Thiên Chúa ban cho hết mọi người và toàn thể nhân loại. Vì vậy, tất cả mọi người đều được quyền hưởng dụng những tài nguyên để sinh sống. Điều này bao hàm một tình liên đới nhắm tới việc tạo ra những điều kiện cho hết mọi người và mọi dân tộc được hưởng sự phát triển xứng đáng với nhân phẩm. Thứ hai, giáo hội binh vực cho quyền tư hữu, bởi vì nó là kết quả của con người biết dùng tài năng để khai thác vũ trụ, ngõ hầu tìm phương tiện sinh sống cho mình và cho người thân yêu. Quyền tư hữu là một biểu hiện của sự tự do. Tuy nhiên, quyền tư hữu không có tính cách tuyệt đối, nhưng cần phải được điều hợp với nguyên tắc về những tài nguyên được ban cho tất cả mọi người hưởng dụng. Trong bối cảnh đó, giáo hội bày tỏ mức quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, những người thiếu may mắn, thiếu điều kiện để phát triển. Sách tóm lược học thuyết Công giáo đã trình bày vắn tắt 3 điểm vừa rồi ở các số 171-184, xoay quanh 3 điểm. 1. Nguồn gốc và ý nghĩa của nguyên tắc mọi tài sản dành cho tất cả mọi người. 2. Quyền tư hữu. 3. Việc quan tâm tới người nghèo. Điểm thứ nhất, nguồn gốc và ý nghĩa của nguyên tắc các tài nguyên dành cho hết mọi người. Các tài nguyên của tạo dựng cần phải đặt vào tay của hết mọi người một cách quân bình dựa theo quy luật của công bình gắn liền với bác ái. Nền tảng của nguyên tắc này là Thiên Chúa đứng dựng nên trái đất và đã làm quả cho nhân loại. Nhờ việc làm của mình, có người làm chủ trái đất và hưởng dụng hoa trái của nó. Các tài nguyên của trái đất được dành cho mọi người để họ được sống. Nguyên tắc này đứng đầu mọi trật tự luân lý xã hội. Các đặc tính của nguyên tắc vừa nói là đây là một quyền tự nhiên gắn với bản tính con người, chứ không phải là một quyền lợi thiết định. Nó cũng là một quyền nguyên thủy, có trước các sự can thiệp của các hệ thống pháp luật và hệ thống kinh tế xã hội. Những quyền lợi khác đều lệ thuộc vào nguyên tắc đó, kể cả quyền tư hữu và tự do thương mại. Việc thực thi quyền đó giả thiết sự xác định các thể thức giới hạn và đối tượng cũng như phương cách. Nó không có nghĩa là mọi sự đều đặt sẵn cho mọi người và mỗi người. Cũng không phải tất cả mọi sự đều là của chung. Cần có sự can thiệp để điều hòa qua những thỏa thuận quốc nội và quốc tế, cũng như cần có một trật tự pháp luật để quy định việc thực hiện cái quyền căn bản đó. Nguyên tắc này mời gọi hãy vuông trồng một nhãn giới về kinh tế được thấm nhuần bởi những giá trị luân lý. Đừng bao giờ quên mất nguồn gốc và mục đích của các tài nguyên, nhờ vậy sẽ xây dựng được một thế giới công bình và liên đới. Sự giàu sang, hoa trái của việc làm cứ được xem như một phương tiện hữu ích để cổ võ sự thịnh vượng của các cá nhân và các dân tộc. Mục tiêu của nguyên tắc đó là những điều kiện cần thiết cho sự phát triển toàn diện của các cá nhân và dân tộc. Tin mừng Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi con người hãy cảnh giác trước những cơn cám dỗ chiếm hữu. Nguyên tắc này cổ võ một thế giới trong đó mỗi người có thể cho và nhận. Và trong đó sự tiến bộ của người này không trở thành trở ngại cho sự phát triển của những người khác hoặc trở thành chiêu bài để bắt người khác phải làm nô lệ. Điểm thứ hai, nguyên tắc mọi tài nguyên dành cho mọi người và quyền tư hữu. Như đã nói trên đây, thuyết tư bản nghĩa là tự do kinh tế chủ trương rằng tư sản là một hình thức của tự do, vì vậy bất khả xâm phạm. Đối lại, thuyết xã hội dưới mọi hình thức cho rằng tư sản là đồ trộm cắp, vì thế sự sở hữu, ít là các phương tiện sản xuất, không thể nào dành cho tư nhân được. Giáo hội Công giáo binh vực quyền tư hữu, lý do của Giao đoạn thứ 7 chớ trộm cắp, nhưng mà không chấp nhận rằng nó là chuyện bất khả xâm phạm. Tư hữu là một điều tốt, nó thủ đắc một phần của trái đất nhờ có lao động, và tư hữu mang lại rất nhiều phúc lợi. Nó bảo đảm một khu vực tự trị cho cá nhân và gia đình, nối dài sự tự do, kích thích thực hành trách nhiệm, tạo nên một trong những điều kiện của tự do cá nhân. Yếu tố cốt yếu của một chính sách kinh tế thực sự mang tính xã hội và dân chủ và bảo đảm một trật tự công bình. Tất cả mọi người trong một tầm mức nào đó phải trở thành sở hữu chủ, chứ không nên hiểu sự sở hữu theo một nghĩa chung chạ và hỗn độn. Quyền tư hữu lệ thuộc vào quyền của tất cả mọi người được sử dụng những tài nguyên của vạn vật cũng như vào mục tiêu phổ thông của mọi tài nguyên. Nguyên tắc này được Công đồng Vatican II phát biểu rõ rệt ở số 69 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng như sau. Thiên Chúa đã dành trái đất cùng với tất cả những gì nó chứa đựng cho tất cả mọi người và mọi dân tộc hưởng dụng. Vì thế, các tài sản được tạo dựng cần phải được phân phối quân bình cho hết mọi người, dựa trên quy tắc của công bình gắn liền với bác ái. Tuy rằng nguyên tắc mới được phát biểu trong thế kỷ thứ 20, nhưng nó đã có một truyền thống lâu đời. Truyền thống Kitô giáo không bao giờ coi quyền tư hữu như là cái gì tuyệt đối bất khả xâm phạm, nhưng tư hữu cần được điều hòa. Tư hữu không phải là một cứu cánh, mà là một dụng cụ để phục vụ mục tiêu phổ thông của mọi tài nguyên. Vai trò xã hội của tất cả mọi hình thức tư hữu. Người ta không bao giờ được coi những vật mà mình sở hữu hợp pháp chỉ như là thuộc về mình mà thôi, nhưng hãy nhìn chúng như là của chung nữa, theo nghĩa là chúng có thể làm lợi không chỉ cho mình mà còn cho những người khác. Mở rộng nguyên tắc mục tiêu phổ thông của các tài nguyên ra các hoa quả của sự tiến bộ gần đây về kinh tế và kỹ thuật. Nhiều thứ tài sản mới đã xuất hiện bắt nguồn từ kiến thức và kỹ thuật, và chúng giữ tầm quyết định trong việc gia tăng sự giàu sang còn hơn là các tài nguyên thiên nhiên nữa. Những kiến thức kỹ thuật mới mẻ này cần được mang ra phục vụ những nhu cầu căn bản của con người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa ban cho các tín hữu Kitô thành tâm tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và cộng tác phục vụ nhân loại. Rimini, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, phê bình Tây Phương lãnh đạm trước những đau khổ của các tín hữu Kitô. Philadelphia, năm nay số tân chủng sinh tại Đại chủng viện Thánh Charles Borromeo thuộc Tổng giáo phận Philadelphia đạt tới mức chưa từng có kể từ hơn 10 năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ngôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.